hơn. Thì Ngài nói như vậy. Trong cái lúc này có cái phương thuốc đặc biệt Đức Mẹ ban rồi, đó là cái trạng chuyển môi khôi. Hãy dùng cái phương thuốc đó để mà trung thành trên cái đường tịnh hiến. Nếu có ai mà lao đao, nếu có ai mà vấp ngã, hãy mau mau uống lấy cái phương thuốc trường sinh đó để mà trỗi dậy, đạt cái trạng chuyển môi khôi đó. Hãy quý trọng cái đó. Và cũng từ đó thì hồi đó ở Phan Rang có một cha cũng đang treo leo, thì con lên con nói như cái chuyện này như vậy. Thì cha đó thử cái trạng chuyển môi khôi và làm 3 ngày đền tạ trái tim Chúa Giêsu, 3 ngày đền tạ trái tim Đức Mẹ và cầu nguyện cho các linh hồn, thì Ngài đã thoát. Riêng biệt thường cái cha song pha thì con chưa kịp nói thì là Ngài đã đi rồi. Thế ra là gì? Bây giờ có cái đó là tuy nhiên chúng ta biết là luôn luôn có cái sự khó khăn. Không phải là thế mà mình cầu nguyện cho các linh hồn được mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Tại vì mang cái thân phận con người là nó phải có khó khăn. Ví dụ con đây có một cái chứng bệnh này, gọi là bệnh hen, bệnh xuyến này, mà nó là phiền hà vô cùng, cứ khọt khẹt khẹt như là con gà mắc gió đó. Mà rồi xin linh hồn cho con khỏi cái đó đi, thì Ngài nói không, cái đây là cái căn bệnh quan phòng Chúa dùng để mà thanh luyện thầy đó. Hết nước nói rồi. Thành thế ra Đức Viện Phụ mà bây giờ có đau đầu thì cũng hãy nhớ đó là cái việc Chúa dùng thôi, chịu ơi. Chúa dùng mình để cứu người khác chứ ít khi mà Chúa ưu đãi cái người ấy lắm. Hầu như vậy. Nên mang cái thân phận của người thì nó như vậy đó. Có cả chớn cả cháu cũng phải mà chịu thôi. Nhưng mà có một điều như vậy là đây là cái trường hợp mà con xin kể này. Các cha coi thử là các linh hồn có linh thiêng không này. Con mượn cái kéo cách cây của cha Phó ở Phan Rang, cha Thịnh á. Ngài cho con mượn. Nhưng mà Ngài dặn là ngày thứ bảy phải đo đưa lên nha, để chiều thứ bảy mà cắt cây á, cái kéo cắt cây á, cái cây đấy thì con nói dạ. Bữa đó là ngày thứ hai rồi con về con cắt cây cái hàng keo phía trước cái bên nhà thờ. Rồi cái ngày thứ bảy á, ban sáng khi thức dậy con đã nhớ là ngày này phải đưa cái kéo lên cho cha. Con lấy cái kéo để ngay cửa phòng con á, để mà khi đi nhớ. Thì giờ phục vụ xong nè, ánh sáng xong nè, trước khi đi Phan Rang, trước khi mà khi đó con đi xe đạp, nhưng thấy cái kéo ở đây đó. Tới khi mà ngồi lên xe đạp đi lên tới nửa đường rồi mới nhớ là mình để quên cái kéo ở nhà. Vừa xuống xe lên tới Phan Rang, vừa xuống xe cái cha Thịnh ra hỏi cái kéo đâu. Dạ thưa cha, con để quên nhà này. Ngài nhanh cái mặt lại. Cha Thịnh là nhanh ghê lắm. Thì cái lỗi mình chịu. Thì con mới nói thưa cha thì xin thầy thông cảm, chút nữa con về con đưa lên lại. Mà hôm đó là ngày thứ bảy. Mà ngày thứ bảy thường thường là ở ngoài chạy trước là phải dọn bài giảng và chuẩn bị cho ngày Chủ nhật. Thì con biết lỗi mình rồi, con mới xin các linh hồn như vậy này. Khi đi về xin các linh hồn là xin các linh hồn thương, ngày hôm nay có nhiều người đi xưng tội đó, là chỗ con không có cha thì phải đi Phan Rang xưng tội. Thì xin các linh hồn chút nữa có ai đi Phan Rang nói ghé vô con cho con gửi kéo lên cho cha. Chứ bây giờ mà con về là con phải lên lại, đi về lại thì mất giờ. Còn nếu con cần giờ để dọn bài giảng bù lại thì con sẽ xin cho các linh hồn một lễ. Rồi bây giờ khi con đi xe đạp là con lần chuối. Con ngồi trên xe đạp á, lên chuỗi này, gọn thôi, cái đếm ngón tay này. Thì con về tới nhà là 9 giờ rưỡi, ăn cơm xong, nằm lấy bỏ giường bố ra để nằm nghỉ một chút, rồi 10 giờ rưỡi là sẽ đi lên á, 10 giờ rưỡi đưa kéo lên. Thì 10 giờ rưỡi, có hai cô, một cô Tân An và một cô Phan Rang vô, gặp thầy, gặp con. Rồi con hỏi, hai cô ở đâu mà giờ này trưa rồi? Dạ thưa cái cô Phan Rang á, thì nói là, lâu ngày con xuống thăm thầy. Thì cái cô Tân An á mới nói bây giờ con đi xưng tội nè, thầy có gửi lên cái chi lên cho cha không? Thì con không nhớ là cái kéo nữa, không nghĩ tới cái kéo nữa. Và thì cái cô Tân An con nhớ mà, cô ta vẫn còn sống. Bây giờ con đi lên xưng tội nè, thầy có gửi chi lên cho cha không? Thì khi đó con nói à thầy có cái kéo, con đưa lên dùng cho cha cái. Thì cô ta nói vì cái kéo đó mà tụi con vô, vì cái kéo mà tụi con vô. Thì con đưa cái kéo cho hai cô đưa lên Phan Rang. Tới ngày thứ hai, đó là ngày thứ bảy nha. Ngày thứ hai sau con lên thì con hỏi cha Thịnh là có hai cô đưa kéo cho cha không? Có. Thì con mới kể lại đầu đuôi có cha Hạt ngay nữa. Các ngài cười. Nó mà thiệt như vậy đó. Rồi có một ở dưới đó thì thường thường là như vậy. Là con làm cái chi, cái công tác chi cũng nhờ xin các linh hồn hết. Xin các linh hồn trước. Thì cái bữa đó, cách đây 6 năm, năm thầy trò con với 4 chú lễ nữa dọn cái hàng ranh. mà Đức Vịnh Phụ, các cha, các thầy, các chú, các bạn biết là cái hàng răng ở thôn quê thường thường là dày, mà trong đó thì người ta có thể là quăng mẻ chai, quăng đạn, quăng đồ đúng là đồ quăng vô đó hết. Thì cái bữa đó là như vậy. Còn với mấy chú giúp lễ đang cuốc, thì một chú giúp lễ mới cuốc cái bút, mới giơ cái cuốc lên, thế sao mà cứng, tưởng là cái cục đá, cuốc xuống cái bút nữa, cuốc chắc mà. Thì là nhìn lại cái trái lựu đạn, thì vừa lên trái lựu đạn thì mấy thầy trò mới nằm xuống, vừa la rồi mới nằm xuống, nó nổ mẹ rồi còn đâu nữa. Thì khi đó con nhìn thấy trái lựu đạn, con nói chà, cũng hơi kẹt đây. Thì con mới nghĩ là tại vì nhiều nơi nó là trong nhà xứ, kể nhà xứ mà có vỏ khí thì báo cho công an, thì từ cái dịp đó họ lợi dụng con khám nhà luôn á. Thì cũng hơi ngại, nhưng mà đằng nào cũng ấy thôi. Thì sẵn có cái anh xe đội đi ngang qua, mới ra nói với anh ta. Thì anh ta vô, anh ta cầm cái trái lựu đạn lên, anh ta nói cái số của thầy lớn, tại vì cái trái lựu đạn cái chốt an toàn bị gãy số rồi mà chưa nổ, mà trái to vậy nè, rồi trời bá nhưng phải nhỏ rồi nổ một cái là thôi lãnh đủ hết mấy thầy trò. Thì đó là những cái việc là nhỏ nhỏ mà cái ơn của các linh hồn. Thì ngài nói như vậy này, giúp chúng tôi một, chúng tôi trả lại vô vàn. Giúp chúng tôi một, chúng tôi trả lại vô vàn. Ở trong địa ngục một giây mà thôi chịu không nổi, huống hồ là ở năm này qua năm khác, mà chúng tôi các linh hồn mồ côi thì phải ở như vậy đó. Thì có một cái thắc mắc là tại sao là cái thánh lễ, trong cái thánh lễ hay là trong cái việc phục vụ của hội thánh, thì kẻ sống và kẻ chết thì được cái nhà Chúa ban ơn hết, cho hết mà. Như vậy thì tại sao lại gọi là linh hồn mồ côi? Thì như vậy, linh hồn mồ côi không phải là tại vì hội thánh hay tại vì Chúa mà các ngài là mồ côi, nhưng mà tại vì chúng ta, những người con cháu còn sống không nhớ tới ông bà cha mẹ của mình, để cho các ngài không có được hưởng ơn do chúng ta xin lễ cầu nguyện cho. Tại vì chúng ta biết là khi chúng ta xin lễ